Chúng ta đã được nghe tuyên đọc lời của Chúa ở trong Samuel nhất đoạn 12. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong đoạn kinh thánh này. Và câu gốc mà cũng là câu kinh thánh mà tôi sẽ nương theo đó mà chia sẻ lời của Chúa là ở trong Samuel nhất đoạn 12 câu 14. Chúng ta đã cùng đọc lời của Chúa trong thì giờ đầu của giờ nhóm hôm nay. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở trong câu 14 một lần nữa. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài, nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Lời của Chúa hay là sứ điệp của Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay có liên quan đến những điều mà chúng ta đã học hỏi trong những tuần trước đây. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn được nhắc lại với quý ông bà, anh chị em những điều mà chúng ta đã được học, những điều mà chúng ta đã nghiên cứu trước đây, bây giờ chúng ta gom lại và nhắc nhở chính chúng ta những cái lẽ thật rất là đơn giản. Bởi vì tôi biết rằng khi chúng ta học lời của Chúa đó, thì khi chúng ta học đến một mức độ nào đó thì có thể chúng ta dễ bị quên. Bởi vì chúng ta thấy có vẻ như những bài học, những cái điều dạy dỗ đến nhiều quá. Rồi nói như một số người hay nói đó là học trước thì quên sau. Thành ra bữa nay tôi ao ước chúng ta sẽ nhớ ba điều rất là ngắn gọn để chúng ta sẽ thực hành ở trong đời sống của chúng ta, cũng như là nương theo đó mà hội thánh của Chúa sẽ bước đi. Bởi vì đã ba điều này, như chúng ta thấy ở trong cái tựa đề, ba điều này là tối cần, không phải là tới tối mới cần hoặc là chỉ dành cho buổi tối thôi. Nhưng mà chữ tối ở đây có nghĩa là hết sức, nghĩa là nhất, nghe không? Ba điều cần nhất, ba điều hết sức cần. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ cùng xem cái bối cảnh mà chúng ta học được ở trong Samuel nhất đoạn 12. Phần đoạn kinh thánh này nói về việc dân Israel xin một vua cho họ. Thực ra dân Israel đã xin một điều rất là có vẻ như rất là hợp lý. Tất cả các dân tộc xung quanh đều có vua. Nhưng mà tại sao dân Israel lại không có một vua? Và chúng ta thấy ở trong đoạn thứ 11, khi mà ông Saul giải cứu dân Israel, thì dân Israel càng thấy rằng đây chính là người mà họ cần. Ông Samuel là vị tiên kiến, và có thể nói rằng Samuel là một nhân vật, đối với người Israel đó, là một nhân vật ba trong một. Ông vừa là thầy tế lễ, ông vừa là tiên tri của Đức Chúa Trời, mà cũng là quan xét nữa. Sẵn đây thì chúng ta cũng học biết một điều, ông Samuel ở trong lịch sử dân Israel và trong Thánh Kinh là một nhân vật rất là đặc biệt. Ông có thể nói là làm ba cái công tác này. Đến lúc đó không có vua trong Israel, ông là quan xét, là người đại diện để xét xử, để dẫn dắt dân sự. Ông cũng thi hành những việc liên quan đến sự tế lễ. Và ông cũng là một tiên tri để nói lên những sứ điệp, nói đến những mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Nhưng mà người Israel thấy rằng Samuel thì chưa đủ. Chúng tôi cần một người trẻ hơn, chúng tôi cần một người mạnh mẽ hơn để dẫn dắt chúng tôi ra trận. Bởi vì đó là nhu cầu. Các dân tộc xung quanh có vua, họ có một quân đội mạnh mẽ là tại vì họ có một cái vị tướng đi đầu khi cần. Nhưng mà chúng tôi thì không có, Samuel đã già rồi. Nhưng mà chúng ta cũng biết, vì cầu xin điều đó cho nên Đức Chúa Trời không vui lòng Đức Chúa Trời phán, Đức Chúa Trời nói chuyện với là Samuel rằng: ngươi đừng buồn, bởi vì họ không phải là từ chối sự lãnh đạo của ngươi đâu, nhưng mà là họ từ chối sự lãnh đạo của ta. Samuel ở trong đoạn 12 có nói với dân Israel rằng: Đức Chúa Trời là vua của các ngươi, nhưng mà các ngươi từ chối, các ngươi cầu xin một vua. Bây giờ đây là vua của các ngươi, bây giờ kìa, vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin, Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi. Tại sao Samuel nói câu này? Ông Samuel muốn khẳng định một điều: kìa là vua mà các ngươi chọn, kìa là vua mà các ngươi cầu xin, đó không phải là vua mà Đức Chúa Trời chọn cho các ngươi. Dân Israel đã đi đến một quyết định vô cùng sai lầm khi cầu xin một vua. Dầu tất cả những diễn biến cho tới giờ phút đó cho thấy rằng Saul sẽ là một vị vua rất là tốt. Ông là một con người có ngoại hình nổi bật. Kinh Thánh nói rằng ông là một người cao hơn dân sự từ vai trở lên. Ồ, một vị tướng như thế thì rất là tốt. Dẫn đầu đạo binh. Ngày xưa thì tướng không bao giờ đi sau để mà điều khiển, mà tướng luôn đi đầu. Một vị tướng cao to như thế là một cái điều rất là tự hào. Ông cũng là người đẹp trai. Và rõ ràng trong đoạn 11 chúng ta thấy Saul là một người biết lãnh đạo ở trong quân sự. Ông biết cách khơi dậy cái tinh thần chiến đấu. Và kết quả là dân Israel đã thắng trận một cách vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Saul. Nhưng đối với con mắt của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài, Saul là một thất bại lớn của dân Israel. Tuy nhiên, đối với người Israel thì họ không nghĩ sâu xa giống như điều Đức Chúa Trời đã muốn họ hiểu. Họ đơn giản nghĩ rằng chúng ta cần chuyển đổi cái sự lãnh đạo từ ông Samuel già nua sang một người trẻ trung, mạnh mẽ, đương ở vào cái độ chính của một người, đó là ông Saul. Thế là đủ. Nhưng nói gì thì nói, đây là một sai lầm của dân Israel, một điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chính từ ở chỗ này chúng ta thấy một bài học cho dân sự của Chúa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay. Đó là dẫu có những sai lầm từ trong cá nhân, gia đình hay là cộng đồng dân của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng cho một cơ hội khác, miễn là cá nhân, gia đình hay là cộng đồng dân sự Chúa làm được ba điều hết sức cần thiết mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Đó là phải thờ phượng Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời và vâng lời Đức Chúa Trời. Ở trong câu 13 và câu 14, Samuel nói với dân sự: bây giờ kìa, vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin, Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh Ngài, nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Từ đầu cho đến, tức nghĩa là đầu đoạn 12 cho đến câu thứ 12, là những lời mà Samuel trách dân sự của Chúa: các ngươi đã làm sai điều này, điều kia, điều nọ. Nhưng nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Vì vậy đó là ba điều hết sức tối cần. Ba điều đó khiến cho Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài một cơ hội. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhớ ba điều này và chúng ta sẽ được nhắc nhở trở lại những điều này để chúng ta sẽ được khích lệ mà thi hành những điều này ở trong cuộc đời của chúng ta và trong hội thánh của Chúa. Chúng ta thấy ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6, Đức Chúa Trời đã cho dân sự của Chúa những sự nhắc nhở. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6, câu 4, câu 5 trở đi chúng ta cũng thấy, và cả đoạn luôn: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm, dân sự của Chúa cần phải làm, đó là hãy hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đó là sự thờ phượng. Đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng Chúa của chúng ta là một công việc mà chúng ta phải làm đời này và cả đời sau, ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Thờ phượng Chúa là một công tác liên tục của một người. Chúng ta sẽ nói rằng như vậy tôi phải đến nhà thờ suốt ngày sao? Không phải, không hẳn là như vậy. Sự thờ phượng là một công tác liên tục của chúng ta. Trước hết, tôi nghĩ rằng chữ thờ phượng Chúa là một từ mà chúng ta nghe nhắc đến mỗi tuần lễ. Không khi nào chúng ta bước đến nhà thờ trong suốt thời gian chúng ta ở nhà thờ lại không nghe nhắc đến cái từ gọi là thờ phượng. Tôi tin chắc như thế, phải không? Tại sao chúng ta đến nhà của Chúa? Nếu có người hỏi quý ông bà anh chị em đi nhà thờ để làm gì, thì chúng ta nói rằng để thờ phượng Chúa, chứ không phải là tôi đến đó để gặp người này người kia. Tôi đến để thờ phượng Chúa. Tôi tin rằng ai nấy trong chúng ta cũng sẽ nói như vậy. Nhưng chúng ta thử định nghĩa thờ phượng Chúa là gì. Sự thờ phượng là gì? Tại sao chúng ta không thờ phượng một đối tượng này hay một đối tượng kia mà chúng ta phải thờ phượng Chúa? Thờ phượng có nghĩa là chúng ta bày tỏ cái lòng kính trọng hay là bày tỏ cái sự cung kính của chúng ta trước một đối tượng, một đấng siêu việt. Đó là sự thờ phượng. Hay là ít ra đó là cái cách định nghĩa khả dĩ. Có rất là nhiều cách để định nghĩa về sự thờ phượng, nhưng đó là một trong những cách. Chúng ta bày tỏ lòng cung kính, lòng kính trọng của chúng ta đối với một đấng siêu việt. Và nếu những cái điều kiện nào mà không đáp ứng được cái định nghĩa này thì không phải là sự thờ phượng, phải không? Chúng ta không thể bày tỏ lòng kính trọng hay là cung kính trước một đối tượng không phải là một đấng siêu việt. Và trước một đấng siêu việt thì chúng ta phải bày tỏ lòng kính trọng hay là cung kính, thì đó mới là sự thờ phượng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 10 cũng có nói đến một cái mạng lệnh. Chúa Giê-xu phán với Sa-tan rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là mạng lệnh. Sa-tan được Đức Chúa Trời phán rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Huống chi chúng ta là những con cái của Chúa, phải không? Và nếu chúng ta muốn tìm hiểu thêm về sự thờ phượng thì chúng ta có thể xem ở trong các thi thiên, từ thi thiên 111 cho đến thi thiên 118 có nói về sự thờ phượng. Nhưng mà điều mà tôi muốn chúng ta để ý đến buổi sáng hôm nay đó là chúng ta sẽ đọc ở nơi lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến sự thờ phượng. Quý bạn chị em có nhớ nơi nào ở trong Kinh Thánh lần đầu tiên nói đến sự thờ phượng hay không? Nếu chúng ta được đối Kinh Thánh mà không cần phải dùng Kinh Thánh thì chúng ta nhớ chỗ nào không? Nơi nào sự thờ phượng được nhắc đến lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh? Sáng Thế Ký. Đó là một câu trả lời rất khôn ngoan, phải không? Sách Sáng Thế Ký chắc chắn rồi. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 xin lỗi, Sáng Thế Ký đoạn 22, sớm hơn nữa, Sáng Thế Ký đoạn 22. Đức Chúa Trời sai Abraham phải dâng Isaac làm của lễ thiêu. Và ở trong đoạn 22 câu 4 câu 5 đó, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh nhắc đến chữ thờ phượng. Và ngay chỗ này thì chúng ta cũng được một bài học. Thờ phượng nghĩa là chúng ta dâng hiến điều tốt nhất cho Chúa. Bởi vì Đấng Christ trở thành trung tâm của đời sống người Cơ Đốc, cho nên sứ đồ Phao-lô khuyên rằng: tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Sự thờ phượng phải lẽ là khi chúng ta dùng cả con người của chúng ta, cả đời sống của chúng ta để tập trung vào chính mình Chúa là trung tâm của đời sống của chúng ta. Ngày nay nhiều người sẽ nói rằng có những nhà thờ thờ phượng Chúa một cách rất là sinh động, nhưng mà cũng có những người nói rằng có những người thờ phượng Chúa rất là ồn ào. Bài học của chúng ta là ở chỗ ngày nay chúng ta thấy rất là khó khăn khi yên lặng ở trong sự hiện diện của Chúa để suy gẫm về sự tốt lành và công việc của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cách thờ phượng hay là nơi chốn thờ phượng có thể không quan trọng bằng chính cái tinh thần thờ phượng và cái điều kiện tâm linh của người thờ phượng. Chúng ta bày tỏ về Chúa, chúng ta nói về Chúa, sự tốt lành của Ngài, đó là lúc chúng ta thờ phượng. Chúng ta nói về những công việc tốt lành mà Ngài làm cho chúng ta, đó là sự thờ phượng. Và ngay ở cái điểm này, đôi khi chúng ta còn thiếu sót ở trong sự thờ phượng. Điều mà chúng ta hay nói đó là cảm tạ ơn Chúa vì những điều mà Chúa làm cho chúng ta. Điều đó không sai, nhưng mà năm này tháng nọ thì điều đó dẫn chúng ta đến một cái sự thiếu sót trong sự thờ phượng. Phải chăng chúng ta cảm ơn Chúa chỉ vì những gì Chúa đã làm cho chúng ta, và những gì Chúa chưa làm cho chúng ta theo như chúng ta nghĩ thì chúng ta không cảm tạ Chúa sao? Cảm tạ ơn Chúa vì những công việc tốt lành mà Ngài làm cho đời sống của chúng ta chưa đủ. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chính Ngài là đấng tốt lành. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, và chúng ta cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự cung kính, sự tôn trọng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, chí cao, chí thánh, chí đại, chí nhân, chí thiện, vân vân. Đó là lý do mà mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cần phải tôn vinh danh của Chúa trong cả lời cầu nguyện của chúng ta. Đó mới là sự thờ phượng phải lẽ. Thế hệ trẻ ngày nay chưa học được một bài học là phải yên lặng ở trong sự hiện diện của Chúa để suy gẫm về sự tốt lành của Chúa và công việc của Chúa ở trên đời sống của họ. Đó là điều thiếu sót. Tôi thấy ngày nay có nhiều cộng đồng dân sự của Chúa thờ phượng Chúa rất là sinh động. Điều đó không sai, nhưng mà chúng ta thiếu thì giờ suy gẫm về sự tốt lành và sự và những công việc tốt lành của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ học thêm về sự thờ phượng vào tuần sau. Tuần sau chúng ta sẽ học về vấn đề thờ phượng như thế nào. Và tôi ước ao chúng ta sẽ học một câu kinh thánh làm một cái sự tổng hợp rất là rõ ràng về sự thờ phượng. Đó không phải là câu kinh thánh duy nhất, nhưng rất là ngắn gọn để chúng ta học. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái công việc thứ hai, cái việc rất là cần thiết thứ hai, đó là sự hầu việc. Hay là ở trong kinh thánh dùng chữ là phục sự. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, phục sự Ngài. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài, nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Điều thứ hai rất quan trọng, đó là hầu việc Chúa. Thực ra cái ý nghĩa của sự hầu việc và thờ phượng ở trong Kinh Thánh luôn đi đôi với nhau, không có tách ra, không có tách nhau ra. Thờ phượng phải đi đôi với hầu việc. Sự hầu việc Chúa của chúng ta được xem như là một của lễ khi chúng ta ra mắt thờ phượng Chúa. Và dân Israel thời của Samuel thật sự họ đã sai lầm khi cầu xin một vua. Tuy nhiên, cái bước đi sai lầm đó không kéo họ ra khỏi chương trình của Chúa mãi mãi. Đức Chúa Trời vẫn ban cho họ một cơ hội, và nếu họ thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời ngay cái chỗ mà họ đang đứng, thì họ vẫn được Đức Chúa Trời ban phước. Trong việc họ xin một vua, họ đã sai lầm. Nhưng ngay cái vị trí sai lầm đó, nếu họ vẫn tiếp tục thờ phượng và hầu việc Chúa, thì họ vẫn được Đức Chúa Trời ban phước. Và như chúng ta đã nói ở trong Roma đoạn 12 câu 1, dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống và thánh, đó là sự thờ phượng phải lẽ. Và cái chữ thờ phượng đó cũng có nghĩa là chữ hầu việc. Đó là sự thờ phượng và hầu việc phải lẽ của chúng ta. Thân thể của chúng ta đại diện cho toàn bộ các chi thể, và nói rộng ra thì đó là toàn bộ đời sống của chúng ta. Dâng thân thể chúng ta nghĩa là sứ đồ Phaolô nói rằng tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng toàn bộ đời sống của chúng ta để thờ phượng và hầu việc Chúa như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học nhiều về sự hầu việc. Điều tôi muốn nhắc nhở chính mình tôi cùng quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay, đó là chúng ta hãy gắn hai điều này vào với nhau liên tục: thờ phượng và hầu việc Chúa. Đừng tách lời nhau ra. Chúng ta đừng nói rằng tôi thờ phượng Chúa, còn việc hầu việc Chúa thì để từ từ có điều kiện. Con sẽ hầu việc Chúa, nhưng việc, xin lỗi, con sẽ thờ phượng Chúa, còn việc hầu việc Chúa thì có thể tuần sau, tháng sau, khi con học xong chương trình học, khi con làm xong cái dự án này, con xong cái công tác rất là quan trọng này, khi con đã có đủ điều kiện cho gia đình, con sẽ hầu việc Chúa, vân vân. Sự thờ phượng Chúa đòi hỏi chúng ta phải thờ phượng ngay, thì sự hầu việc Chúa cũng giống như vậy, bởi vì hai điều này gắn liền với nhau. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, có nghĩa là yêu mến và thờ phượng Chúa, nếu các ngươi phục sự Ngài. Trong những lần mà Kinh Thánh nói đến sự kính sợ và phục sự thì những điều này đi liền với nhau. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta được nhắc nhở một lần nữa về sự thờ phượng và sự hầu việc phải đi đôi với nhau. Đừng hẹn với Chúa trong sự hầu việc. Có lẽ chúng ta nói rằng tôi thờ phượng Chúa là một điều cấp bách, nhưng hầu việc Chúa thì phải đủ điều kiện. Đừng hẹn với Chúa, hãy hầu việc Chúa. Hãy hầu việc Chúa. Chúng ta cũng còn nhớ câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58: hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Và điều thứ ba mà chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay, đó là vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng chúng ta đã được học điều này trong tuần lễ cách đây 1 hay 2 tuần. Chúng ta đã biết rõ về điều này. Nhưng hôm nay chúng ta nhắc nhở 3 điều này trở lại ở trong một cái khối không thể tách rời nhau. Thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, làm theo lời của Chúa. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Giô-sê đoạn 1 câu 8 chúng ta thấy rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nghĩa là phải đọc. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo một ít điều, phải không? Không, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Lời hứa là gì? Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chắc các ngươi sẽ được may mắn. Cái chữ may mắn mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói ở đây không có nghĩa là may rủi, không có nghĩa là cái vận may rủi, may hay rủi. May mắn ở đây có nghĩa là những cái việc xảy đến mà chúng ta không có làm cách gì để đạt được, nhưng mà đến với chúng ta. Nó gần giống như cái chữ lộc ở trong cái tiếng Việt của chúng ta vậy. Các ngươi sẽ được may mắn và được phước. Ở trong Thi Thiên đoạn 119 từ câu 1 đến câu 8 chúng ta thấy nói đến lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Phước hạnh của người làm theo lời Đức Chúa Trời. Thi Thiên 119: phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Đó là những phước hạnh của người làm theo lời của Chúa. Một hội thánh như chúng ta đã được nhắc nhở, một hội thánh lớn, đó là một hội thánh thờ phượng Chúa. Một hội thánh mạnh mẽ là một hội thánh hầu việc Chúa. Một hội thánh vững vàng là một hội thánh làm theo lời của Chúa. Và nếu chúng ta muốn hội thánh Chúa lớn, mạnh và vững vàng thì không có cách gì khác, chúng ta phải thực hiện 3 điều tối cần thiết này: thờ phượng, hầu việc và làm theo hay là vâng lời Đức Chúa Trời. Đó là 3 điều tối cần. Đó cũng là 3 điều hết sức cần thiết cho mỗi cá nhân của chúng ta. Khi thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải kiểm tra lại đời sống thuộc linh của mình, giống như điều chúng ta đã học tuần rồi. Sự thờ phượng của tôi như thế nào trong những ngày gần đây? Sự hầu việc Chúa của tôi như thế nào trong những ngày gần đây? Và sự vâng lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, sống theo thánh kinh của tôi những ngày gần đây như thế nào? Đó là 3 điều hết sức cần thiết, bên cạnh những điều khác mà chúng ta thường xuyên phải kiểm tra ở trong đời sống của chúng ta. Có lẽ đây cũng là một cái danh sách mà tôi sẽ thường xuyên, ngoài kiểm tra cái đời sống tâm linh của mình, còn là cái chỗ tôi sẽ nương theo đó mà xem hội thánh của Chúa ở tại đây bước đi như thế nào trong những ngày sắp tới. Có thể nói đây như là một cái checklist để xem về việc thờ phượng như thế nào, xem xét kỹ những gì được, những gì chưa. Sự hầu việc Chúa, những gì được, những gì chưa. Sự vâng giữ mạng lệnh của Chúa, những gì được, những gì chưa. Chúng ta thấy rằng trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta còn có một số việc cần phải làm. Tôi tin chắc như thế. Trong sự hầu việc Chúa, chúng ta cũng còn có nhiều việc cần phải làm. Và đương nhiên trong sự vâng giữ lời của Chúa, hội thánh Chúa và từng người một trong chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm. Buổi sáng hôm nay, ao ước chúng ta sẽ được nhắc nhở về ba điều rất cần thiết này. Tại sao Samuel nói những điều này với dân sự của Chúa? Ba điều này đối với dân sự của Chúa không hề mới mẻ. Họ đã nghe. Môi-se đã từng nói những điều này với họ. Nhưng bây giờ Samuel cần phải tiếp tục nói nữa, bởi vì họ đã quên. Tôi không nghĩ rằng họ có trí nhớ kém, nhưng họ quên là bởi vì họ không thực hành nó. Đơn giản là như vậy. Có nhiều cách để nhớ một số điều, nhưng mà cách nhớ tốt nhất là thực hành, không bao giờ quên. Và chúng ta quên là bởi vì chúng ta không thực hành điều đó. Nhưng trước hết, để chúng ta có thể nhớ bằng cách thực hành, thì chúng ta cần phải ghi nhớ ở trong đầu óc của chúng ta, để nó làm những cái ưu tiên ở trong đời sống của chúng ta để thi hành. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay, đó là lý do mà tôi dùng cái chữ đó là ba điều tối cần. Không có nghĩa rằng chỉ có ba điều này, nhưng ba điều này là một trong những điều mà chúng ta cần phải nhớ. Bởi vì như chúng ta thấy, sự thờ phượng là điều mà chúng ta phải làm bây giờ và cả cõi đời đời. Sứ đồ Phaolô nói về một số điều mà chúng ta sẽ không còn làm nữa, phải không? Như chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, các lời tiên tri cũng sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, vân vân. Nhưng mà có điều sẽ không bao giờ bị hư mất, đó là tình yêu thương. Cũng theo tinh thần đó, có những điều chúng ta làm hết sức là cần thiết ngày hôm nay, ở trong nhà của Chúa cũng vậy. Nhưng mà rồi có thể chúng ta sẽ không làm điều đó nữa. Tuy nhiên sự thờ phượng là điều mà chúng ta sẽ làm ngay cả trong cõi đời đời. Nhưng mà chính sự thờ phượng cũng là điều mà chúng ta thờ ơ nhất ở trong cõi đời này. Vì vậy cho nên, trong những ngày tháng sắp tới, tôi ước ao hội thánh của Chúa sẽ được nhắc nhở và sẽ nhớ ba điều tối cần ở trong đời sống của chúng ta và trong hoạt động của hội thánh Chúa. Thờ phượng, hầu việc Chúa, vâng lời Chúa. Khó lắm thưa quý ông bà anh chị em. Không dễ để hội thánh của Chúa làm một cách trọn vẹn và cân bằng ba điều này. Tôi tin là như thế, rất là khó. Nhưng nhờ ơn Chúa, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có sức của Chúa để làm được. Và tôi muốn thách thức hội thánh của Chúa ở tại đây. Hãy thi hành những điều này. Người ta nói rằng, dầu ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng mấy chân? Ba chân. Tôi ao ước là hội thánh của Chúa sẽ dùng ba điều này như một cái kiềng. Và khi hội thánh Chúa đặt nền tảng trên ba công tác này, ba cái kiềng này, thì tôi tin rằng hội thánh của Chúa sẽ giống như lời Chúa Giê-xu đã nói, các cửa âm phủ không thể thắng được hồi đó. Sự thờ phượng Chúa, sự thờ phượng Đức Chúa Trời của hội thánh Chúa ở đây như thế nào, chúng ta xem xét. Và tôi tin rằng trong những ngày tháng sắp tới, có thể từ đây đến cuối năm hay là một năm sau nữa, chúng ta sẽ có sự thờ phượng có thể còn tốt hơn. Sự hầu việc Chúa của chúng ta, tôi ước ao rằng sẽ tốt hơn. Và sự vâng giữ lời của Chúa, tôi ước ao rằng cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải rà soát, soát lại chính đời sống của chúng ta. Sự thờ phượng, sự hầu việc Chúa và sự vâng giữ lời của Chúa, ba điều tối cần. Buổi sáng hôm nay tôi không ước ao rằng chúng ta sẽ được học một cách chi tiết về từng điều này, nhưng tôi ước ao rằng chúng ta khi về đến nhà vẫn nhớ ba điều này. Và tôi ước ao rằng tôi chính tôi nhớ để tuần sau có thể hỏi lại quý ông bà anh chị em ba điều tối cần mà tuần trước chúng ta đã học. Và tôi cũng ước ao rằng Hội Thánh Chúa sẽ nhớ. Và điều ước ao lớn nhất, tôi ước ao Hội Thánh của Chúa trong tuần sắp tới đây sẽ có được một sự kinh nghiệm nào đó bản thân của chúng ta về sự thờ phượng Chúa, sự hầu việc Chúa và sự làm theo lời của Chúa ở trong tuần tới đây. Chỉ như thế thì Hội Thánh Chúa sẽ nhớ ba điều tối cần này. Xin chúng ta cùng nhau nhắc lại với tôi ba điều tối cần mà Hội Thánh Chúa và tất cả chúng ta cần phải để ý trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Đó là thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa và vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa để hầu việc Chúa. Và sự vâng lời và sự hầu việc Chúa đó là cách để chúng ta thờ phượng Chúa. Nhưng chúng ta đã học lời của Chúa, lắng nghe và phục vụ. Chúng ta có lời Chúa rồi và chúng ta phục vụ Chúa. Và đó là sự thờ phượng phải lẽ. Xin Chúa giúp cho chúng ta thờ phượng Chúa phải lẽ, hầu việc Chúa phải lẽ, làm theo lời của Chúa. Amen.